Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo.
Kính thưa anh chị em, tính theo dương lịch thì chúng ta đã bước sang một năm mới, năm 2017. Và theo lịch phục vụ Công giáo thì ngày đầu năm dương lịch được dành ra để tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Và từ 50 năm nay thì ngày đầu năm dương lịch cũng được Giáo hội Công giáo chọn làm ngày hòa bình thế giới. Cả hai nội dung đó, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và ngày hòa bình thế giới, đều có mối liên hệ mật thiết với lễ Giáng sinh, với mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Trước hết chúng ta nói đến lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Anh chị em dễ nhớ ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng đầu năm dương lịch. Nhưng mà anh chị em khó nhớ cái điều này. Hôm nay là ngày kết thúc tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Kết thúc tuần bát nhật lễ Giáng sinh, Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Tại sao vậy? Là bởi vì chỉ khi chúng ta liên kết với mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, thì mình mới hiểu cho đúng cái tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chứ không chừng đó là mình hiểu sai, lạc đạo lúc nào không biết. Bây giờ giả như có người ngoại giáo, người ta hỏi anh chị em: các ông các bà đi theo đạo Công giáo nói là Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, dựng nên mọi sự, thế bây giờ lại còn bảo là bà Maria bà ấy là Mẹ Đức Chúa Trời thì nghĩa là làm sao? Thì anh chị em trả lời làm sao? Không chừng khảo bài giáo lý là chỉ được có 2 điểm. Chỉ khi mà chúng ta liên kết với mầu nhiệm Thiên Chúa làm người đó thì mình mới hiểu được Thiên Chúa là đấng vô thủy, vô chung. Nhưng vì yêu thương nhân loại cho nên Ngài muốn xuống thế làm người ở giữa chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mà Ngài ở giữa chúng ta nên một con người giống chúng ta trong mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Và vì thế Thiên Chúa làm người trong cung lòng của một người phụ nữ là Mẹ Maria, và được sinh ra từ một người mẹ như anh chị em và tôi. Ở trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu có 2 bản tính, có thần tính và nhân tính, nhưng chỉ là một ngôi vị duy nhất. Và vì thế khi Mẹ Maria sinh hạ Chúa Giêsu, Mẹ Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa là người. Đó là lý do làm sao mà kết thúc tuần bát nhật lễ Giáng sinh thì Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thế rồi cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh hơn trong thánh lễ ngày hôm nay, ngày hòa bình thế giới. Từ 50 năm nay, Giáo hội Công giáo chúng ta chọn ngày đầu năm dương lịch là ngày hòa bình thế giới. Dĩ nhiên trong ngày này, người Công giáo được kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng mà cùng với lời cầu nguyện đó thì chúng ta phải ý thức để chính mình trở thành người xây dựng hòa bình. Chính vì vậy mà mỗi một năm vào dịp này thì các đức giáo hoàng lại ban hành một sứ điệp. Và sứ điệp năm nay có chủ đề là bất bạo động, kiểu mẫu của nền chính trị phục vụ hòa bình. Anh chị em có biết lý do tại sao mà Đức Giáo Hoàng Francisco chọn chủ đề bất bạo động không? Mình cứ nhìn vào thế giới hôm nay thì thấy rõ thôi. Suốt năm vừa qua, bao nhiêu lần chúng ta nghe nói về những cuộc khủng bố, nào là Paris, rồi đến nước Đức. Mới sáng hôm nay tôi nghe ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ 37 người chết. Và cái điều nguy hiểm là những cuộc khủng bố đó lại được dán nhãn tôn giáo, nhân danh tôn giáo để làm chuyện khủng bố. Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta, Ngài phản ứng rất là mạnh mẽ. Ngài khẳng định không có một cái tôn giáo nào lại chủ trương khủng bố cả, không có một cuộc chiến nào được gọi là thánh cả, chỉ có hòa bình mới là thánh. Thế cho nên Ngài kêu gọi toàn thế giới bất bạo động, không sử dụng bạo lực. Nói đến bất bạo động, anh chị em lập tức có thể liên tưởng đến những khuôn mặt như là Mahatma Gandhi, là người đã giải phóng dân Ấn khỏi ách đế quốc mà bằng con đường bất bạo động. Anh chị em có thể nhớ đến mục sư Martin Luther King, là người giành cái quyền bình đẳng chống kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ. Những ai đọc lịch sử thế giới thì có lẽ đều biết những nhân vật nổi tiếng này. Thế nhưng thưa anh chị em, đứng khơi nguồn cho lối sống bất bạo động là chính Chúa Giêsu của chúng ta. Anh chị em nhớ lại đi, trong đêm Chúa bị bắt, khi mà những người chúng ta gọi là quân dữ đó, quân lính nó kéo đến để bắt Chúa Giêsu, Thánh Phêrô phản ứng ngay, Ngài rút gươm ra chém đứt tay một tên đầy tớ của vị thượng tế lúc bây giờ. Chúa Giêsu nói với Phêrô làm sao? Chúa Giêsu có bảo con làm tiếp không? Chúa Giêsu nói với Phêrô là hãy xỏ gươm vào vỏ, kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm. Và sau đó Chúa Giêsu còn chữa lành cho tên đệ tớ bị đứt tay. Bằng cái hành động đó, Chúa Giêsu mở ra con đường bất bạo động, và Ngài bước đi trên con đường đó, cho dù con đường đó dẫn Ngài đến thập giá, và chính trên thập giá mà Ngài trở thành sự bình an cho chúng ta. Ngài ban tặng sự bình an và hòa giải cho chúng ta. Cho nên bất bạo động theo Chúa Giêsu không phải là sự hèn nhát và sợ hãi trước quyền lực thế gian, mà ngược lại là lấy sự lành báo lại điều ác, và chính nhờ đó mà bẻ gãy cái xiềng xích của gian ác, của bất công. Chúa Giêsu là người khởi xướng cái lối sống bất bạo động, và Martin Luther King, một mục sư tin lành thì cũng là môn đệ của Chúa thôi. Mahatma Gandhi đã từng đọc kinh tám mối phúc thật của Chúa Giêsu, và ông ca tụng cái kinh đó hết sức, đến nỗi ông nói là nếu những người Kitô hữu Anh Quốc mà cũng cư xử theo tám mối phúc thật thế này thì mọi sự đã tốt lành. Anh chị em và tôi là những người tin và đi theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải sống cái tinh thần bất bạo động đó. Tinh thần bất bạo động đó không phải tự nhiên mà có, nhưng mà mình phải vun trồng. Phải vun trồng từ trong tâm hồn của mình. Bởi vì Chúa Giêsu dạy chúng ta làm sao? Mọi ý định xấu trước hết là nó từ trong lòng mình nó ra. Nó ở trong này này. Từ trong lòng người ta mà nảy ra đủ thứ ý định xấu xa. Nào là gian dối, nào là trộm cắp, nào là gian dâm, nào là ngoại tình, nào là lừa dối. Mọi sự từ trong lòng nó ra. Cho nên phải vun trồng tâm hồn. Vun trồng tâm hồn bằng những hạt giống tốt thay vì những hạt giống xấu. Đời sống đức tin Kitô giáo là một sự vun trồng những hạt giống tốt trong tâm hồn mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, thường xuyên như vậy. Tại làm sao anh chị em phải dành thời giờ để đến nhà thờ Chủ nhật như thế này thay vì đi chơi, đi uống cà phê, đi giải trí? Là vì chúng ta thấy cái tầm quan trọng của hạt giống tâm hồn. Đến đây để lời Chúa gieo vào lòng chúng ta những hạt giống tốt. Đến đây để đón nhận ân sủng của Chúa, mà có thể làm cho cái hạt giống tốt đó nó được nảy nở phát triển trong tâm hồn chúng ta. Từ đó nó thể hiện qua cách ứng xử của mình trong xã hội, trong đời sống hàng ngày. Và cùng với việc vun trồng hạt giống tốt ở trong tâm hồn, thì gia đình của anh chị em là nơi quan trọng nhất để vun trồng cái hạt giống đó cho các cháu từ thuở còn bé. Các cháu mà nó được lớn lên trong một gia đình bình an, cha mẹ yêu thương nhau, không có bao giờ đánh nhau cả, thì nó sẽ cảm nghiệm được cái sự bình an. Nó cảm nghiệm được thế nào là tinh thần bất bạo động ngay từ tấm bé. Và lớn lên, nó bước ra cuộc đời, nó cũng biết cư xử theo tinh thần đó. Cho nên tôi rất mong trong gia đình của anh chị em, đừng bao giờ có chuyện bạo hành. Cứ theo thống kê ở Việt Nam, thì một trong những lý do dẫn đến ly dị, lý do lớn đó, vẫn là chuyện bạo hành. Chúng ta gia đình Công giáo, môn đệ của Chúa Giêsu, môn đệ của hòa bình, chúng ta cố gắng đừng để chuyện bạo hành đó nó xảy đến trong gia đình của mình. Nó sẽ ảnh hưởng rất xấu trên con cái của mình sau này. Thành thử ra hôm nay ngày kết thúc tuần Bát Nhật Giáng Sinh, chúng ta nghe vang vọng lại bài hát của các thiên thần trên cánh đồng Bethlehem: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Chúa đến là để đem sự bình an, đem hòa bình. Và chúng ta được mời gọi để cộng tác với Chúa mà xây dựng hòa bình từ trong tâm hồn của mình, từ gia đình của mình ra đến ngoài xã hội. Thưa anh chị em, nếu anh chị em có dịp đến Sài Gòn, đến nhà thờ Đức Bà, thì sẽ thấy ở cái công viên trước nhà thờ có tượng Đức Mẹ đẹp lắm. Và nếu nhìn kỹ nữa thì thấy ở dưới bức tượng có dòng chữ tiếng Latin Regina Pacis, Nữ Vương Hòa Bình. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đứng đến để đem bình an cho nhân loại. Đức Mẹ cũng là Nữ Vương Hòa Bình. Và chúng ta vẫn cầu xin Nữ Vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Xin Đức Mẹ ban bình an cho mỗi gia đình anh chị em. Và xin Đức Mẹ cũng giúp mỗi người trong chúng ta trở thành khí cụ bình an, những người biết xây dựng hòa bình trong tâm hồn, trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ, trong cuộc sống xã hội, để nhờ đó chúng ta xứng đáng được gọi là con cái của Cha trên trời. Amen.
Now, look, hold, run, in time. Thank you.